trí thể thao.
Thời gian gần đây, trên sân cỏ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều những cái tên nửa Việt nửa ngoại quốc. Không phải là những cầu thủ ngoại đến lập nghiệp và được nhập quốc tịch Việt. Họ là những cầu thủ gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, được quen gọi là các cầu thủ Việt Kiều. Nay có mong muốn trở về lập nghiệp, hy vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia cống hiến cho quê hương. Kể từ sau khi bóng đá Việt Nam có được những bước phát triển mạnh về chất, ngày càng đông các cầu thủ mang dòng máu Việt, có thể hình thể lực tốt, được đào tạo bài bản và đã chơi bóng ở các nước châu Âu có nền bóng đá phát triển, nay muốn trở về gia nhập làng bóng Việt. Đặc biệt là từ khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam có chủ trương mở rộng cửa đón các cầu thủ Việt Kiều với việc sửa đổi quy chế bóng đá chuyên nghiệp, cho phép các cầu thủ gốc Việt có bố hoặc mẹ là người Việt được về thi đấu với tư cách là cầu thủ nội, kể cả những người chưa có quốc tịch Việt Nam. Báo chí bóng đá Việt Nam nói đến một làn sóng cầu thủ Việt Kiều về nước. Vì sao sân cỏ bóng đá Việt Nam bỗng nhiên trở nên hấp dẫn những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài? Trình độ chuyên môn của những cầu thủ Việt Kiều này được đánh giá như thế nào? Có cơ hội nào để họ thành công trên quê hương? Họ có thể là nguồn nhân lực mới tiềm năng cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Gần đây, nhất là sau những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam như chúng ta đều đã biết, thì sân cỏ bóng đá Việt Nam đã trở nên hấp dẫn các cầu thủ Việt Kiều. Ở V-League giờ xuất hiện ngày càng đông những cầu thủ gốc Việt. Điều gì đã thu hút các cầu thủ Việt Kiều này trở về quê hương chơi bóng như vậy thưa ông?
Trong cái năm 2018 và năm 2019 này, thì những cái thành tích của đội tuyển tương đối tốt và cái hệ thống giải ngày càng tinh quy, thì việc đó chúng tôi nghĩ là nó cũng tác động đến chất lượng cầu thủ của cái bóng đá Việt. Mà theo cái quy định của quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, là những cầu thủ mà có gốc, nguồn gốc Việt, tức là bố hoặc mẹ người Việt, thì đều có thể là tham gia cái hệ thống giải, được coi là cầu thủ nội. Thì đây là một cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ là nó tạo ra một cái trào lưu, đặc biệt là đến năm 2018-2019 này, thì những cái cầu thủ ngoại có nguồn gốc Việt, tức là cầu thủ Việt Kiều, sẽ được quan tâm. Và chúng tôi cho là cái việc đó là cái xu thế rất đúng, tức là cái nền bóng đá Việt Nam khai thác tối đa các tài năng của các cầu thủ người Việt ở trong nước cũng như cầu thủ Việt ở nước ngoài. Và cái việc đó là một cái xu thế mà chúng tôi cho là rất cần thiết để nâng cao cái chất lượng bóng đá Việt Nam. Trong cái việc mà đưa các cái cầu thủ có nguồn gốc Việt nói chung từ nước ngoài vào Việt Nam, thì nó thành một cái trào lưu khi mà cái nhu cầu bóng đá Việt Nam nó phát triển. Và rõ ràng là người ta có phân tích như thế này: các cái cầu thủ nếu mà được đào tạo bài bản mà khi trở về Việt Nam mà tham gia thi đấu, thì ở Việt Nam thì cái điều kiện bây giờ bóng đá Việt Nam cũng là một cái nền bóng đá chuyên nghiệp, cho nên cái thu nhập, tức là lương của cầu thủ của Việt Nam cũng khá là ổn định, và tạo cho các cái cầu thủ nếu từ nước ngoài về có thể tham gia thi đấu cũng có lương tương đối tốt. Và đây là cái cơ hội để có thể tham gia vào đội tuyển quốc gia Việt Nam, bởi vì chúng ta biết là các cầu thủ Việt Nam là có thể tham gia được các cái giải của thi đấu quốc tế, mà ở Việt Nam bây giờ chúng ta có thể được khu vực, rồi tham gia các giải của châu Á, thậm chí tham gia vòng loại đấu Olympic vân vân, thì cái cơ hội đó rất nhiều.
Làn sóng mới các cầu thủ Việt Kiều về nước chơi bóng này có gì khác với trước về chuyên môn, về điều kiện? Trước đây thì bóng đá Việt Nam cũng đã có những cầu thủ gốc Việt như vậy, nhưng có vẻ như họ không thành công lắm. Ông đánh giá thế nào về những cầu thủ Việt Kiều đang trở về đông đảo hiện nay?
Năm 10 năm trước đã có những cầu thủ đã tham gia thi đấu ở Việt Nam. Thí dụ như chúng ta đều biết là như Lý Nguyễn là một cầu thủ mà đã từng trong danh sách đội tuyển Mỹ, cũng đã từng tham gia đội Hoàng Anh Gia Lai hoặc đội Bình Dương cách đây từ 5 đến 10 năm trước. Trong thời gian gần đây chúng ta đều biết là rất nhiều cầu thủ, và theo số lượng thống kê thì chúng ta được biết là trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, thì có đến khoảng 200 cầu thủ Việt Kiều đã tham gia thi đấu trong các cái hệ thống giải, từ giải trẻ cho đến các cái giải hạng thấp đến giải hạng cao của các nước châu Âu. Và trong đó thì có khoảng 30 cầu thủ thì tương đối là có đẳng cấp, tức là được đào tạo bài bản. Và chúng tôi nghĩ là đây là một lực lượng cầu thủ Việt Kiều rất là có triển vọng và có cái tiềm năng để tham gia. Hiện nay thì trong cái đội tuyển của chúng ta cũng như là trong V-League thì chúng ta đều biết như là có cầu thủ là Đặng Văn Robert là cầu thủ mà đã tham gia nhiều, hoặc là cầu thủ Mạc Hồng Quân hiện nay là tham gia cho đội Than Quảng Ninh. Và đặc biệt là chúng ta thấy một cầu thủ Việt Kiều rất nổi tiếng là Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm vừa tham gia đội Hải Phòng và bây giờ tham gia vào đội Mong Thong, là một đội cũng khá nổi tiếng Thái Lan. Thì tất cả các khuôn mặt Việt Kiều đó cộng theo một loạt các cầu thủ mà hiện nay là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã thống kê ở châu Âu và một số cầu thủ rất có nhiều khả năng là khi mà đánh giá và có cái điều kiện thuận lợi trong cái tiêu chuẩn mà cũng rất có nhiều khả năng hoặc là tham gia các câu lạc bộ hoặc có thể là được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời tham gia đội tuyển. Và chúng ta rất mừng là nếu như các cầu thủ Việt Kiều mà về, thông thường là được thông qua cái hệ thống đào tạo khá là bài bản ở các nước phương Tây, thí dụ như là châu Âu hoặc là châu Mỹ, thì những cái cầu thủ đó nó làm cho cái chất lượng của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi có những cái cầu thủ Việt Kiều được tham gia trong thành phần đội tuyển nó sẽ nâng lên, và điều đó giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển và có cái điều kiện mà nâng cao cái chất lượng đội tuyển trong cái quá trình thi đấu quốc tế. Thì chúng tôi nghĩ đây là một cái cơ hội, một cái trào lưu khi mà cái nền bóng đá Việt Nam phát triển và cái cơ hội hội nhập nó càng lớn, thì các cầu thủ Việt Kiều chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội đóng góp với thành tích cho tổ quốc, cho quốc gia.
Các cầu thủ gốc Việt đó trở về không chỉ mong muốn lập nghiệp ở quê nhà, nhiều người còn có ước muốn được cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ông có cho đây là nguồn lực tiềm năng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, dù gần đây đã có những thành công, có nguồn đào tạo trẻ tốt ở trong nước, nhưng lực lượng tài năng vẫn còn khá mỏng.
Như ý kiến ngoài, tôi rất nhất trí rằng thực ra mà nói, cái lực lượng đội tuyển chúng ta mặc dù trong tham gia trong năm 2018 và đầu năm 2019 có nhiều thành công, nhưng đặc biệt là đội tuyển quốc gia là vẫn có những cái lực thiếu hụt. Thí dụ chúng ta nói về hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, thì ngoài một cái cầu thủ đã lớn tuổi và rất xuất sắc là Anh Đức của Bình Dương tham gia đội tuyển mà rất thành công trong cái giải Đông Nam Á, nhưng đồng thời là khi mà Anh Đức đã tuyên bố là nghỉ và không tham gia đội tuyển, thì bản thân ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, cũng rất khó tìm các cái cầu thủ có thể thay thế tương xứng. Thí dụ như các cầu thủ như Tiến Linh hay Công Phượng hay Đức Trinh, nếu như ở cái vị trí tiền đạo mà đá cắm thì cũng khó phát huy cái vai trò để mọi người để chúng ta phát huy được. Trong khi đó chúng ta trong các thông tin đều có thể biết những cái cầu thủ mà Việt Kiều rất là xuất sắc. Thí dụ như là Alexander Đặng là cầu thủ sinh ở Na Uy và anh ta có thể tham gia cái giải hạng nhất của Na Uy và đã từng có cái thành tích mà theo thống kê là rất là đáng phấn khởi, là trong mùa giải năm ngoái anh đã ghi được 13 bàn trong 29 trận tham gia và cái tầm vóc này rất lý tưởng. Alexander Đặng là có chiều cao đến 1m85. Thí dụ như thế thì chúng ta thấy là nếu như tận dụng cái cầu thủ Việt Kiều ở tại Na Uy này thì chúng ta có cơ hội có thể là tận dụng mà khi mà khớp vào với toàn bộ đội hình đội tuyển thì có lẽ đấy là một cái tiền đạo rất là xuất sắc và chúng ta nghĩ là có thể đóng góp tốt cho đội tuyển quốc gia. Cũng như thế thì chúng tôi nghĩ là cả cái hậu vệ trái mà cái cầu thủ mà có mẹ Việt mà bố là người Pháp là Jackson Quang Vinh Phan Đăng, thì đó là một cầu thủ mà hiện nay là đã đá cho Sousou rồi trở lại về League 2 của Pháp, thì cũng là một cái cầu thủ mà đã từng tham gia đội tuyển U18 Pháp. Thì đây là một cái hậu vệ trái mà chúng tôi nghĩ tầm vóc cũng tương đối là đẹp, anh có chiều cao đến 1m77. Và nếu có cái vị trí này thì nếu có cái cơ hội dần dần mà được tham gia vào đội tuyển Việt Nam hoặc vào một câu lạc bộ nào đó ở Việt Nam thì chắc chắn là Quang Vinh cũng có thể phát huy được. Như thế chúng ta có thể thống kê là một loạt, có thể chúng tôi đánh giá là có thể 5-6 cầu thủ hiện nay đang đá ở châu Âu, rất có nhiều cơ hội mà có nguồn gốc cầu là Việt Kiều đều có thể tham gia được, và như vậy chúng ta có thể là tăng cường bổ sung, đặc biệt là hàng tấn công. Như chúng tôi nhấn mạnh là khi mà chuẩn bị cho cái mùa giải năm 2019 này và đặc biệt là trong cái tham gia đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển U23 thì chúng ta còn thiếu những cái cầu thủ, những cái mũi nhọn xuất sắc ở hàng tấn công, mà nếu như chúng ta có những cái cầu thủ Việt Kiều mà tăng cường vào thì đội tuyển chúng ta cũng sẽ tốt, và thậm chí nếu như các cầu thủ này có một cái tình cảm gắn bó thêm mà trở về đất nước tham gia vào câu lạc bộ thì tôi nghĩ là nhiều câu lạc bộ cũng sẵn sàng nghênh đón, và như thế chúng ta thấy có sự hòa đồng về cái công tác đào tạo. Một là trong nước tăng cường chất lượng đào tạo các cầu thủ trẻ ngày càng tốt hơn, nhưng đồng thời chúng ta cũng khai thác được những cầu thủ Việt Kiều được đào tạo huấn luyện tại các câu lạc bộ châu Âu, mà đây chúng ta thấy là kể cả Tây Âu như nước Pháp, Na Uy cũng như là các cái quốc gia Đông Âu như Cộng hòa Séc v.v. thì chúng ta có một cái dàn lực lượng, và như vậy các nhà tuyển trạch có nhiều cơ hội để tuyển chọn, tìm ra được một cái lực lượng tối ưu về cầu thủ Việt Nam, và chúng ta trong cái quá trình hội nhập quốc tế thì chúng ta, tôi nghĩ là cái chủ trương đó từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là trong cái xu hướng đất nước hội nhập thì chúng ta sẽ có một cái đội tuyển tốt, mạnh, và như vậy thì chúng ta hy vọng là cái nền bóng đá Việt Nam sẽ phát triển.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.